Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 109 với đề tài Đường Chúa Đi, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 18 từ câu 31 đến câu 34. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 18 từ câu 31 đến câu 34. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kế đó, Đức Chúa Giêsu đem 12 sứ đồ riêng ra mà phán rằng: Này, chúng ta lên thành Jerusalem, mọi điều mà các đấng tiên tri đã chép về con người sẽ ứng nghiệm. Vì Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại, họ sẽ nhạo báng Ngài, mắng nhiếc Ngài, nhổ trên Ngài. Sau khi đánh đòn rồi thì giết Ngài đi. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Song các môn đồ không hiểu chi hết, vì nghĩa những lời đó kín giấu cho môn đồ, nên không rõ ý Đức Chúa Giêsu nói là gì. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem để làm gì? Gương Chúa cho chúng ta bài học nào trong cuộc sống theo Chúa? Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Giêsu nói trước về sự thương khó và sự phục sinh của Ngài cho những đối tượng nào? Họ đã đáp ứng ra sao với sứ điệp của Ngài? Vì sao? Ngày nay những ai không thể đón nhận chân lý và những ai có thể đón nhận chân lý? Câu hỏi thứ ba: Các đấng tiên tri đã nói gì về sự thương khó và phục sinh của Đức Chúa Giêsu? Điều này khích lệ chúng ta thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem để làm gì? Gương Chúa cho chúng ta bài học nào trong cuộc sống theo Chúa? Chúng ta lưu ý trong câu 31, trước khi hé mở cho môn đồ biết những sự việc sẽ xảy ra với Chúa, Ngài phán với họ rằng: Này, chúng ta lên thành Jerusalem. Phúc Âm Mác chương 10 câu 32 cho biết rõ hơn. Đức Chúa Giêsu và môn đồ đương đi đường lên thành Jerusalem. Ngài thì đi trước, các môn đồ thất kinh và những người đi theo đều sợ hãi. Đức Chúa Giêsu hướng về Jerusalem. Ngài mạnh mẽ tiến bước nên đi trước. Các môn đồ thấy sự nguy hiểm đang rình rập tại Jerusalem nên sửng sốt kinh hoàng khi thấy Chúa mạnh mẽ đi tới. Điều này cho thấy Đức Chúa Giêsu quyết tâm, sẵn sàng đối diện với sự thương khó và sự chết, sẵn sàng đi tới mục đích cuối cùng mà Đức Chúa Cha đã vạch ra. Bước đường theo Chúa của chúng ta cũng thường đối diện với nhiều thử thách gian nan. Nếu chúng ta nhìn vào hoàn cảnh trước mắt thì rất dễ sợ hãi, chùng bước. Chỉ khi nhìn vào mục đích đang theo đuổi thì chúng ta mới có thể can đảm đi tới bất chấp khó khăn, trở ngại. Noi gương Chúa, chúng ta cần xác định mục đích trong từng công việc và không để hoàn cảnh chi phối mục đích theo Chúa của mình. Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Giêsu nói trước về sự thương khó và sự phục sinh của Ngài cho những đối tượng nào? Họ đã đáp ứng ra sao với sứ điệp của Ngài? Vì sao? Ngày nay những ai không thể đón nhận chân lý và những ai có thể đón nhận chân lý? Trong những tháng ngày thực hiện công tác trên đất, Đức Chúa Giêsu đã đặc biệt chọn riêng 12 người gọi là sứ đồ, được Ngài ủy thác trách nhiệm rao giảng về nước Đức Chúa Trời cho mọi người và được Ngài ban cho quyền phép để thực hiện công tác ấy. Dõi theo hành trình truyền giảng của Đức Chúa Giêsu qua các sách phúc âm, chúng ta sẽ nhận thấy sự đặc biệt của nhóm 12, thể hiện qua những việc họ được kêu gọi bằng chính tên mọi người, được cùng cầu nguyện với Đức Chúa Giêsu, được Chúa sẻ chia tâm tình trong chức vụ, được giao phó công tác rao giảng, được nghe giảng dạy chung cùng với đoàn dân đông và cũng có lúc được giáo huấn riêng tư. Và hầu hết trong những lần Đức Chúa Giêsu nói trước về sự thương khó và phục sinh của Ngài, thì đều là những dịp Ngài phán dạy riêng cho các sứ đồ. Có thể xem đây là phần thưởng quý báu mà các sứ đồ được nhận hưởng, là phần rất riêng của những người đã từ bỏ mọi sự để dấn thân theo Chúa Giêsu, phục vụ nước Đức Chúa Trời. Thế nhưng, điều đáng tiếc là tại thời điểm ấy, các sứ đồ không thể hiểu được ý nghĩa của những điều mà Đức Chúa Giêsu đã giải bày, bởi vì những lời đó kín giấu cho môn đồ. Câu 34. Chúng ta hiện nay là những người nhìn về quá khứ, có thể chúng ta thấy rằng chẳng có điều gì là quá khó hiểu. Tuy nhiên, nếu đặt mình vào vị trí của các sứ đồ năm xưa, thì chắc rằng chúng ta cũng sẽ giống như các vị, không thể hiểu được những điều Đức Chúa Giêsu bày tỏ. Bởi vì, trước nhất là theo nguyên tắc chung, thì những vấn đề thuộc linh không thể dùng sự khôn ngoan theo xác thịt mà hiểu được. Tiếp theo, trong bối cảnh đương thời, thần lẽ thật chưa được ban xuống, cho nên con người được lắng nghe chân lý nhưng sẽ chẳng hiểu được nếu không nhận được sự ban cho cách đặc biệt của Đức Chúa Trời. Chính các sứ đồ vẫn còn cần sự giải thích riêng từ Đức Chúa Giêsu sau khi Ngài giảng dạy cho đoàn dân đông bằng các thí dụ. Ngài chẳng hề giảng cho chúng mà không dùng thí dụ. Nhưng khi ở riêng, Ngài cắt nghĩa hết cho môn đồ mình. Theo Phúc Âm Mát, chương 4, câu 34. Một điều khác nữa, Đức Chúa Giêsu đang đứng trước mặt các sứ đồ và phán về sự thương khó Ngài sẽ chịu, về sự chết của Ngài, đến ngày thứ ba sẽ sống lại. Câu 33, đây thực sự là điều khiến họ khó hiểu. Bởi lẽ những gì các sứ đồ biết về Đức Chúa Giêsu cũng chính điều họ đang chứng kiến về Ngài. Đó là một rabbi giảng dạy thu hút được đoàn dân đông lắng nghe, một chức vụ được nhiều người ủng hộ và đem đến ích lợi cho nhiều người qua những phép lạ Ngài đã thực hiện. Thì làm sao Ngài có thể bị bắt và chịu thương khó, chịu chết dường ấy? Lại còn có sự sống lại nữa, thật ngoài sự hiểu biết của các sứ đồ. Ngày nay, khi mọi lời tiên tri của Đức Chúa Giêsu về sự thương khó và phục sinh của Ngài đã được hoàn toàn ứng nghiệm, thì vẫn còn có không ít người không hiểu được lẽ thật này. Thần lẽ thật đã được ban xuống, theo Phúc Âm Giăng chương 16, câu 13, nhưng vẫn có không ít người khước từ chân lý. Vì lý do đó, lòng họ trở nên vô tín với những lẽ thật từ Thánh Kinh. Chỉ những tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường với đức tin, đón nhận sự khôn ngoan Đức Chúa Trời ban cho, thì sẽ hiểu và đáp ứng tích cực với chân lý. Câu hỏi thứ ba, các đấng tiên tri đã nói gì về sự thương khó và phục sinh của Đức Chúa Giêsu? Điều này khích lệ chúng ta thế nào? Đây không phải là lần đầu tiên Đức Chúa Giêsu khải tỏ cho các sứ đồ biết về sự thương khó và phục sinh của mình. Ông Luca ký thuật lần thứ nhất trong Phúc Âm Luca chương 9, câu 22. Con người phải chịu nhiều điều khốn khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo bỏ ra, phải bị giết, ngày thứ ba phải sống lại. Lần thứ hai, Đức Chúa Giêsu chỉ kể đến việc Ngài bị nộp trong tay người ta, nhưng không nói cụ thể chi tiết. Về phần các ngươi, hãy nghe kỹ điều ta sẽ nói cùng. Con người sẽ bị nộp trong tay người ta. Theo Phúc Âm Luca chương 9, câu 44. Riêng trong lần này, Chúa nói rõ hơn đối tượng Ngài bị nộp và những chi tiết liên quan đến sự thương khó và phục sinh của Ngài. Về sự thương khó, Đức Chúa Giêsu cho biết, Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng Ngài, mắng nhiếc Ngài, nhổ trên Ngài. Sau khi đánh đòn rồi thì giết Ngài đi. Câu 32 và câu 33. Đối tượng dân ngoại được nhắc ở đây chính là người La Mã. Vì trong thời Tân Ước, chế độ La Mã đang cai trị vùng đất Palestine. Những điều Đức Chúa Giêsu nói đến trong sự thương khó Ngài phải chịu, bị nhạo báng, bị mắng nhiếc, bị nhổ, bị đánh đòn và bị giết, đều đã được các tiên tri trong Cựu Ước đã từng nói đến một cách rất chi tiết. Đức Chúa Giêsu sẽ bị phản bội từ chính môn đồ thân tín của Ngài, là người đã từng ăn bánh chung bàn với Chúa, trong Thi Thiên 41 câu 9. Đến nỗi người bạn thân tôi mà lòng tôi tin cậy và đã ăn bánh tôi cũng giơ gót lên nghịch cùng tôi. Ngài bị đóng đinh vào tay và chân, bị đánh đòn, chịu sỉ nhục, bị quân lính chia áo dài, trong Thi Thiên 22 từ câu 16 đến câu 18. Vì những chó bao quanh tôi, một lũ hung ác vây phủ tôi, chúng nó đâm lũng tay và chân tôi đếm được các xương tôi, chúng nó xem và ngó chân tôi, chúng nó chia nhau áo sống tôi, bắt thăm về áo dài tôi. Và trong Ê-sai chương 53 từ câu 4 đến câu 7. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hất lông, người chẳng từng mở miệng. Riêng về sự phục sinh thì Chúa nói trước chi tiết quan trọng nhất. Ngài chịu chết, đến ngày thứ ba sẽ sống lại. Thi Thiên 16 câu 10 cho biết, vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Như vậy, Luca khẳng định tất cả các chi tiết về sự Giáng sinh, thiên hành chức vụ, sự thương có, sự chết và sống lại của Đức Chúa Giêsu hoàn toàn được Đức Chúa Trời nói trước trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại. Từng sự việc xảy ra không có gì là bất ngờ mà đều nằm trong chương trình của Chúa. Đức Chúa Trời có kế hoạch cứu chuộc nhân loại rất cụ thể. Ngài không làm theo cách đối phó. Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem để chịu chết và sẽ sống lại trong kế hoạch của Ngài. Và đây cũng là điều vô cùng khích lệ cho chúng ta ngày nay, để chúng ta chẳng những đặt trọn niềm tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giêsu mà cũng hết lòng rao truyền sự chết và sống lại cho nhiều người nữa. Xin Chúa cho chúng ta thấy được mục đích, chương trình ý định của Chúa trên đời sống mình, để chúng ta sẽ quyết tâm đi tới trên con đường Chúa vạch ra cho mọi người. Chúng ta cần học lời Chúa để biết mục đích sống của mình cách đúng đắn. Con đường Chúa đi là đường hẹp. Chúa cũng kêu gọi chúng ta đi trên con đường hẹp là đường dẫn đến sự sống. Liệu chúng ta có mạnh dạn tiến bước với Ngài không? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 18 từ câu 31 đến câu 34 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 110 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.